Trùng sinh chi nha nổi, chương 1985, sầu biệt ly, góc truyện audio.com, khách sạn Thu Thủy ở Ngọc Lan, một hôn lễ đang được cử hành. Hôn lễ này quy mô không lớn, người tham gia không nhiều, nhưng khách tới chúc mừng thân phận không hề tầm thường. Nhìn qua một cái thấy mấy vị ủy viên TW, trong đó còn có một ủy viên dự khuyết cục chính trị. Không phải nghi ngờ gì đó là đồng chí Liễu Tuấn. Trừ Liễu Tuấn ra còn có Bạch Dương, Liêu Quang Hưng, Sài Thiệu Cơ, Dương Ích Nguyên, Triệu Sư Phạm đều có mặt. Có thể kinh động nhiều nhân vật lớn như thế tham dự hôn lễ, không biết tân lang và tân nương là người thế nào. Đây là hôn lễ của Kha Khải Phàm và Trần Thiêu Mẫn. Liễu Tuấn sắp rời khỏi tỉnh A rồi, tỉnh từ thời tới TW đoàn, Kha Khải Phàm đã đi theo Liễu Tuấn 6 năm, là thư ký đi theo y lâu nhất. Trước khi rời tỉnh A, Liễu Tuấn tất nhiên phải an bài thỏa đáng cho thư ký của mình. Vì thế Liễu Tuấn chuyên môn tìm Kha Khải Phàm nói chuyện, chuẩn bị an bài hắn tới An Phong làm thường ủy thành ủy, bí thư khu ủy khu Tam Sơn, trực tiếp công tác dưới sự chỉ đạo của Cưu Dụng Chi. Kha Khải Phàm tất nhiên không có ý kiến gì với sự an bài này, mặc dù hắn và Cưu Dụng Chi chưa từng làm việc trực tiếp với nhau, nhưng Cưu Dụng Chi là một trong số cán bộ Liễu Tuấn coi trọng nhất, thường ngày quan hệ với Kha Khải Phàm cực tốt. Liễu Tuấn an bài hắn tới An Phong đương nhiên là hy vọng hắn có thể học hỏi thêm ở Cưu Dụng Chi. Cửu Dụng Chi tác phong làm việc nghiêm khắc, kinh nghiệm cơ sở phong phú, với Kha Khải Phàm cản bộ cơ quan lớn, luôn theo lãnh đạo công tác là rất cần học thêm khóa công tác cơ sở. Có điều Liễu Tuấn cũng nhắc nhở hắn, là quan phụ mẫu địa phương, độc thân không tốt lắm, sẽ bị người ta lợi dụng, dễ xảy ra những lời bàn tán, không có lợi cho việc triển khai công tác. Hy vọng trước khi hắn tới nhậm chức có thể giải quyết vấn đề này trước. Có chỉ thị rõ ràng của bí thư tỉnh ủy, thế là kiếp sống tự do của Kha Khải Phàm kết thúc. Cảm ơn bí thư, không có bí thư giáo dục bao năm, không có tôi ngày hôm nay, mời bí thư uống cạn chén này. Kha Khải Phàm và Trần Thiếu Mẫn sóng vai đi tới trước mặt Liễu Tuấn, Kha Khải Phàm nâng chén lên, ánh mắt kích động. Liễu Tuấn mỉm cười nói, được chén rượu này tôi uống. Khải Phàm, cậu tới công tác bên cạnh tôi cũng được 6 năm rồi, bao năm qua cậu luôn làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, tôi rất hài lòng. Tôi cũng cảm ơn cậu đã phục vụ cho tôi. Khải Phàm, Thiếu Mẫn chúc cả hai tân hôn hạnh phúc, bạch đầu giai lão. Cảm ơn Liễu bí thư, tân nương tử Trần Thiếu Mẫn hôm nay xinh đẹp hết sức, mặt như phát sáng, tràn trẻ hạnh phúc và vui vẻ vô hạn. Có điều khi nói tiếng cảm ơn kia, giọng Trần Thiếu Mẫn run lên, cô biết mọi thứ của chồng ngày hôm nay đều là do vị lãnh đạo TW trước mặt ban cho. Mời rượu Liễu Tuấn xong, Kha Khải Phàm và Trần Thiếu Mẫn lần lượt chúc rượu các vị lãnh đạo tỉnh ủy Bạch Dương, Liêu Quang Hưng. Căn cứ vào chỉ thị của Liễu Tuấn, hôn lễ ngày hôm nay khống chế quy mô, không tổ chức dùm beng, trừ những lãnh đạo ra chỉ mời người chí thân hai bên cùng với những người bạn thân như Vu Hoài Tín, Cửu Dụng Chi. Tổng cộng không tới 5 bàn, nhưng không hề thiếu long trọng. Dù chỉ có một vị khách mời là Liễu Tuấn, quy cách của hôn lễ này cũng cao nhất tỉnh A rồi. Tiết Trương Dịch nhìn đôi phu thê trẻ trước mắt cứ ngoạc miệng cười không ngừng. Tiết Trương Dịch hưng phấn như thế không phải chỉ vì Trần Thiếu Mẫn cuối cùng cũng thành tân nương tử của Kha Khải. Góc truyện audio.com, Phàm quan trọng ở chỗ Kha Khải Phàm nghe hắn khuyến cáo không chọn Lữ Na. Nếu không e rằng đã không có kết quả này, Liễu bí thư trí tuệ nhường nào, nếu Kha Khải Phàm lấy Lữ Na thanh danh không tốt, Liễu bí thư còn tín nhiệm hắn, trọng dụng hắn không? Nhiều quan viên ngã ngựa chính vì không quản lý được người bên cạnh, nhất là không quản lý được vợ con của mình. Ai cũng biết Liễu bí thư coi trọng kiến thiết đội ngũ cán bộ. Trung tuần tháng 11 năm 2007, nhà khách Long Tuyền, cờ màu bay múa, đầy không khí ngày vui. Trong phòng hội nghị số 1 của nhà khách, không khí nhiệt liệt, nơi này đang tổ chức đại hội lãnh đạo chủ yếu của tỉnh A. Hội nghị do Liễu Tuấn chủ trì, tân bộ trưởng Trung tổ bộ Dung Bách Xuyên có mặt, ngồi ở bên cạnh là tân bí thư tỉnh ủy tỉnh A, Khâu Tình Xuyên, Bạch Dương, La Tự Lập, Liêu Quang Hưng, Lục Duyệt, Hướng Hà. Những lãnh đạo đạo của yếu của tỉnh ủy đều có mặt. Ngoài ra còn có thành viên của thường ủy của chính nghiệp, hội đồng nhân dân, kỳ ủy tỉnh, viện trưởng tòa án cao cấp, kiểm sát trưởng, viện kiểm sát, chính ủy quân khu. Cùng các lãnh đạo cấp tỉnh đã nghỉ hưu tham gia hội nghị này. Trên hội nghị, Dung Bách Duyên đọc quyết định điều chỉnh cán bộ lãnh đạo chủ yếu của tỉnh A. Đồng chí Liễu Tuấn sẽ điều tới tỉnh D làm bí thư tỉnh ủy, không đảm nhận các chức vụ ở tỉnh A nữa. Chức bí thư tỉnh ủy tỉnh A sẽ do đồng chí Khâu Tình Xuyên đảm nhận. Lần này ban thường ủy tỉnh A điều chỉnh với mức độ rất lớn, trừ bí thư tỉnh ủy đổi người ra, bí thư thành ủy Ngọc Lan đổi thành Lý Đào, trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy và phó tỉnh trưởng thường vụ đều thay người. Hai chức vụ này đều do TW phái cán bộ tới tiếp nhận. Hơn nữa mọi người đều biết, không bao lâu sau, La Tự Lập và Hướng Hàm đều sẽ có biến động chức vụ. Sở dĩ không điều chỉnh trong một lần, đương nhiên là vì TW xét thấy mức độ điều chỉnh không thể quá lớn, gây ảnh hưởng tới việc triển khai công tác bình thường ở tỉnh A. Dùng Bách Xuyên đọc các quyết định bổ nhiệm sau. Thị trưởng Ngọc Lan do nguyên phó thị trưởng thường vụ Trung Vĩnh Minh tiếp nhận. Dùng Bách Xuyên chỉ ra TW luôn hết sức coi trọng việc kiến thiết ban lãnh đạo tỉnh A, lần này lãnh đạo chủ yếu của tỉnh A điều chỉnh lớn như thế, là do TW xuất phát từ đại cục toàn quốc suy xét đầy đủ tới thực tế kiến thiết ban lãnh đạo tỉnh A căn cứ vào nhu cầu công tác thận trọng nghiên cứu đưa ra quyết định. Dùng Bách Xuyên đánh giá cao độ công tác của đồng chí Liễu Tuấn ở tỉnh A. Ông nói, đồng chí Liễu Tuấn chính trị kiên định trung thành với đảng. Có công hiến trọng đại với sự phát triển ổn định tỉnh A, khai sát cục diện tốt đẹp, kinh tế phát triển nhanh chóng vững chắc, xã hội hài hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp ở tỉnh A. Đồng chí Liễu Tuấn có ý thức đại cục mạnh, trình độ lý luận cao, thái độ rõ ràng trước vấn đề thị phi. Kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực tổ chức và kiểm soát toàn cục lớn. Coi trọng kiến thiết đội ngũ cán bộ và kiết thiết ban lãnh đạo, kiên trì chế độ tập trung dân chủ, tác phong sâu sát thực tế, là người lòng dạ rộng lớn, công bằng liêm khiết, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Đồng thời Dung Bách Xuyên nói TW cho rằng đồng chí Khâu Tình Xuyên thích hợp làm bí thư tỉnh ủy tỉnh A, là đồng chí có lập trường chính trị kiên định, có thái độ kiên quyết chấp hành bố trí của TW, có trình độ lý luận chính sách cao. Đang, góc truyện audio.com, độ sung mãn, trải qua rèn luyện ở nhiều cương vị, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, tư duy cởi mở, đường lối rõ ràng, có tinh thần khai phá cái mới. Đồng chí Liễu Tuấn trước khi đi có lời nói xúc động, nói công tác ở tỉnh A 12 năm, vùng đất Giang Hoài đã được y dốc vào rất nhiều tâm huyết, từ tận đáy lòng y không nỡ rời bỏ vùng đất này. Y cảm tạ sự tín nhiệm cán bộ quần chúng toàn tỉnh. Hy vọng mọi người dưới sự lãnh đạo của đồng chí Khâu Tình Xuyên, tranh thủ nắm chắc cơ hội phát triển lịch sử, để mai sau tỉnh A ngày càng tốt đẹp hơn. Liễu Tuấn phát biểu xong, Dùng Bách Xuyên dẫn đầu vỗ tay, cả phòng họp tiếng vỗ tay như sấm rền. Một chiếc xe công vụ Trường Phong bình thường, chậm chậm đi trên con đường Trường Hà. Lái xe là Tiết Chương Dịch, vững vàng giữ vô lăng, khống chế tốc độ chừng 40 km/h. Hắn biết có lẽ đây là lần cuối cùng Liễu Bí Thư thị sát khu Trường Hà, thị sát vùng đất đầy tình cảm dưới chân này rồi. Trước khi rời đi, Liễu Bí Thư nhìn thật kỹ lại kỳ tích do một tay mình tạo nên. Đi cùng với Liễu Tuấn là tân Bí Thư tỉnh ủy Khâu Tình Xuyên. Khâu Tình Xuyên cũng vô cùng quen thuộc Ngọc Lan, hắn từng công tác nhiều năm ở đây, kỳ tích Trường Hà cũng có một phần công lao của hắn. Trước kia đồng chí bí thư khu ủy Liễu Tuấn làm phiền đồng chí giám đốc ngân hàng Khâu Tình Xuyên không ít. Hai vị bí thư không tiến hành trò chuyện mấy, chỉ lặng lẽ nhìn tất cả ngoài cửa sổ. Cho dù là mùa đông, hai bên đường Trường Hà vẫn có cây tây tốt đầy sức sống. Chiếc xe Trường Phong cuối cùng dựng dưới thành Phượng Hoàng, Liễu Tuấn và Khâu Tình Xuyên đi xuống xe, chậm rãi leo lên thành lâu, phóng mắt nhìn về phía hồ Hợp Thủy, phong cảnh tú lệ, sóng nước long lanh, làm lòng người khoan khoái. Liễu Tuấn nhìn trời xanh nước biếc, hít sâu một hơi, nói khẽ. 12 năm cuối cùng không phải là vô ích, tòa thành này rất đẹp. Khâu Tình Xuyên mỉm cười, rất tán đồng câu nói này của Liễu Tuấn. 12 năm Liễu Tuấn công tác ở tỉnh A, biến hóa phát sinh nơi này ai ai cũng thấy. Nhất là Ngọc Lan là thành phố xanh đẹp nhất cả nước. Liễu Tuấn dùng sự cố chấp của y, trí tuệ của y, nhiệt tình vô hạn của y, đoàn kết đại đa số, nỗ lực thực hiện mộng tưởng của người Giang Hoài. Có điều nhìn qua hôm nay Liễu Bí Thư có chút đa sầu đa cảm. Thật lâu sau Liễu Tuấn quay người lại nói, Tình Xuyên, non nước tươi đẹp này, mấy chục triệu người con Giang Hoài này, tôi phó thác cho anh. Mong anh sớm ngày thực hiện được lý tưởng cùng nhau giàu có. Khâu Tình Xuyên nghiêm nghị gật đầu. Hai bàn tay lớn siết chặt lấy nhau, cách chương.